This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị cái phần cuối của cái phần được gọi là Tang Ma của người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Trong những lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái mục tàng ma khi mà người mất còn ở trong cái tình trạng là cái quan tài, và khi mà đưa ra huyệt lắp lại thì thưa quý vị, tiếp theo đây đó là sau khi chôn thì như thế nào. Thưa quý vị, sau khi mà mộ mã đã đắp rồi á, 3 ngày trong khi mới chôn thì mỗi buổi chiều con cái phải đem cơi trầu đến mộ mà khóc lóc, gọi là ấp mộ. Thưa quý vị, đem cái hơi nóng của tình gia đình làm cho cái mộ nó đỡ lạnh lẽo. Và cái đến ngày thứ 3 có một cái lễ, gọi là lễ mở cửa mã, con cháu đắp lại cái ngôi mộ cho nó tốt đẹp hơn, mời thầy phù thủy yểm bùa trừ ma quỷ. Và cái ngày thứ 3 này, cái vùng quê gọi là 3 ngày, thì có làm một cái cỗ bàn để mời bà con thân thuộc. Và trong tang lễ của người Việt Nam ta ngày xa xưa thường có bày ra một cái cỗ bàn để mời họ hàng làng nước. Sau khi đã cúng lễ người khuất thì cỗ bàn nhiều khi rất là linh đình. Thưa quý vị, có nhiều người bố mẹ có lúc sống coi thường chẳng ra gì, mà lúc chết là ma to tát để mà khoe khoang và để che mắt thế gian. Thật đúng là câu ca dao có câu là lúc sống thì chẳng cho ăn, đến khi chết xuống làm văn tế rùi. Và kể từ ngày thứ 4 trở đi thì con cái không ra thăm mộ nữa, trừ những cái ngày gọi là cái ngày sóc vọng. Nhưng ở mỗi ngày hai buổi thì vẫn có cúng cơm cho đến tuần tốt khóc. Thưa quý vị, những gia đình theo Phật giáo sau cái đám tang thì cứ 7 ngày lại làm một cái tuần chay, có mời tăng ni tới làm lễ tụng kinh tại nhà, hay hoặc là xin làm lễ tụng kinh tại chùa. Và cái tuần chay đầu tiên gọi là cái tuần sơ thất, sau đó là nhị thất, và tới cái tuần thất thất còn gọi là chung thất. Thưa quý vị, rồi đến 100 ngày là cái tuần người ta lại gọi là tốt khóc. Và kể từ ngày đó trở đi thì con cháu thôi không có khóc nữa. Và từ khi an táng cho tới 100 ngày, có gia đình chỉ tính đến 50 ngày thì con cháu hai bữa phải có cơm canh để mà cúng tuần tốt khóc. Con cháu cúng lễ lần chót và từ nay sẽ không phải dâng cơm ngày hai bữa nữa. Nhiều gia đình chỉ dâng cơm ngày hai bữa đến cái ngày chung thất, nhưng mà đến tuần tốt khóc thì vẫn có lễ. Thưa quý vị, tuần tốt khóc còn gọi là tuần bách nhật, và nôm na là tuần trăm ngày. Và nếu người chết mà còn quàng tại một nơi nào mà chưa có chôn thì con cháu không được làm lễ tốt khóc, và chỉ được cúng ngày hai bữa như là chiêu, tịch điện, buổi cúng trăm ngày cũng là một cái buổi cúng cuối cùng. Một năm sau thì đúng cái ngày người chết qua đời thì con cháu cúng dỗ đầu, gọi là lễ tiểu tường. Một năm sau nữa thì người ta làm một cái lễ gọi là lễ đại tường, tức là dỗ hết. Sau lễ tiểu tường, tang phục con cháu, bỏ bớt cái xô gai, và sau lễ đại tường thì con cháu không mang tang nữa. Người Việt Nam ta ngày xa xưa còn gọi cái ngày này là cái ngày dỗ đoạn, thưa quý vị. Tuy nhiên, tang vẫn chưa coi là hết hẳn, phải đợi đủ 27 tháng làm lễ trù phục. Lúc đó thì mới coi như là đoạn hẳn tang. Và từ đó về sau thì hàng năm tới ngày người chết qua đời, con cháu lại cúng dỗ. Ngày dỗ về các năm sau gọi là ngày các kỵ, người ta còn gọi là ngày dỗ, là cái ngày cái ngày chung thân chi tang. Bởi vì mỗi khi mà tới ngày đó thì người sống lại lại nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm của cái người chết. Con cháu chỉ cúng dỗ tổ tiên cho đến năm đời. Sau đó thì thân chủ được đem chôn đi và chỉ còn thờ chung ở từ đường mà thôi. Và thưa quý vị, trong cái tiểu đường cũng như là đại đường thì cứ đến tuần trưng nguyên, người ta đốt mã cho người chết. Năm đầu là mã biếu, năm sau mới thực là mã cúng cho cái người chết để mà họ dùng. Và đó là cái phần mà sau khi chôn, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói và Hoàng Thính Đàn mời quý vị đến với cái phần cuối của Tang Ma. Tiếp theo đó là cái phần cải táng, thưa quý vị. Người chết đã an táng, có khi cái nơi an táng là một cái ngôi mộ vĩnh viễn. Thế nhưng người xưa, người Việt Nam xưa thường là sau 3 năm khi mà con cái đã đoan tang hoặc là vài năm nữa thì thường lo tới cái việc là gọi là cải táng, thưa quý vị. Cái việc cải táng còn gọi là cát táng, trái với lại cái lúc mà mới chết gọi là an táng, còn gọi là hung táng. Danh từ cát táng là để chỉ rằng cái sự an táng lại do con cháu tìm được một cái nơi đất tốt để mà xương cốt ông cha được yên nghỉ ở nơi đó. Khi mà cải táng thì phải làm lễ gọi là cái lễ bốc mã. Mã hung táng được đào lên, xương cốt được con cháu nhặt lấy, lau rửa bằng nước vị hương, đoạn mới xếp vào một cái tiểu sành, rồi mới đậy thật kín. Những nhà giàu có thường dùng quan quách như khi mà hung táng, thưa quý vị. Và cái sự cải táng không cần thiết nếu mà khi hung táng con cháu đã kén được cái đất tốt hay hoặc chôn vào cái sinh phần do chính người chết đã kén lấy. Và thưa quý vị, cái sự cải táng nó có rất là nhiều những cái cớ lắm. Hoặc là khi cha mẹ chết, nhà nghèo túng không nằm được cái quan tài tốt cho nên phải hung táng, rồi sau một cái thời gian phải cải táng, sợ quan tài xấu hay cốt cha mẹ bị hư mục. Hay hoặc là khi cha mẹ chết chưa chọn được đất tốt và cái lúc chọn được đất thì cải táng. Hay hoặc là vì cha mẹ chết trong lúc tha hương, con cháu phải tạm chôn cất ở đất khách quê người. Rồi sao? Vì theo quan niệm cái chữ hiếu của người chết phải lo cất cốt về cái nơi sinh quán để mà vong hồn cha mẹ được hài lòng. Hay hoặc là vì cha mẹ chết vì bệnh thời khí phải chôn vội vàng vàng, sao thì cần cải táng để mà trọn cái đạo hiếu. Hay hoặc là vì mê tín cho rằng mồ mả không có yên cho nên phải cải táng để trong nhà khỏi phải sinh họa hại. Hay hoặc là vì con cháu cần phú quý cho nên nhờ thầy địa lý tìm cái huyệt, các huyệt mà cải táng để mà mong mộ kết. Ngoài các cớ ở trên thì thường vì cái lý do hiếu kính, ngoại trừ hai cái điều mê tín cũng như là cái sự cầu mong phát đạt, một ngôi mộ thường cần được cải táng trong các trường hợp như sau. Đó là mã vô cớ xúc thành đường, mã có cỏ khô héo chết, hay hoặc là trong nhà có dâm loạn phong thanh mất chẳng hạn, hay hoặc là trai gái hóa điên cuồng, hình hại, hỏa tai, chết chóc, hay hoặc là người mất, của mất, sinh ra kiện tụng nhau. Thưa quý vị, qua mấy trường hợp trên thì chúng ta thấy rằng mã xúc lẽ tất nhiên bên trong nó động tới xương cốt, cần phải cải táng, nếu không cũng phải xem xét để mà đắp lại. Cỏ khô héo, tức là cái nơi đó nó không có tốt, e có hại tới cái hài cốt. Và ba điều sau nữa là vì cái tín ngưỡng ta thường nói là sống về mộ mã, ai sống về cả bát cơm. Thưa quý vị, cái tục cải táng ở ngoài Bắc rất là phổ thông. Người ta thường gọi là làm ma khô đối với hung táng, và làm ma tươi là làm ma tươi, thưa quý vị. Từ Hoành Sơn trở vào Nam thì cái việc cải táng chỉ là một cái trường hợp nào đó hàng hữu mà thôi. Khi mà con cháu cho là cái mồ động thì mới cải táng, chôn cất xong là xong. Ngày nay, thưa quý vị, chịu nhiều ảnh hưởng của Âu Mỹ là sinh sống ở phía miền Nam Việt Nam thì cái việc cải táng thường không có. Dù đó là cái người gốc miền Bắc di cư vào Nam, người ta cũng nghĩ rằng người chết được nằm yên dưới mộ là xong. Thưa quý vị, người xưa Không phải ai ai cũng cho là cải táng là một cái điều bắt buộc của cái phong tục. Có người nghĩ nên cải táng bởi vì cái thể xác con người không có trong sạch, cải táng để mà rửa cái xương cốt. Và việc tang ma bắt đầu từ lúc mà con người còn chút hơi thở cuối cùng cho đến khi mà mồ yên mã đẹp, con cháu mới là yên tâm. Và từ đây, hàng năm cứ đến tiết Thanh Minh thì con cháu lại đi thăm mộ cùng với tất cả những cái ngôi mộ khác của gia đình trong cái tiết Thanh Minh, thưa quý vị. Đó là hành trình vừa kết thúc cho quý vị trong cái phần được gọi là tang ma của người Việt Nam ta ngày xa xưa trong chương trình Đất Lễ Quê Thoại. Thưa quý vị, ông bà Việt Nam ta ngày xa xưa thường có một cái câu gọi là có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, đúng không thưa quý vị? Nếu mà chúng ta nhớ về những cái câu nói mà của ông bà cha mẹ ta của ngày xa xưa trong cái phần kết của cái chương trình Tăng Ma, thì Hoàng Tính có một cái tài liệu cũng rất là hay thưa quý vị, nhưng mà cái này là của ngày xa xưa. Hoàng Tính xin chia sẻ cùng quý vị, có thờ thì có thiên, mà có kiêng thì có lành. Cho nên lúc nào ông bà cha mẹ ta ngày xa xưa cũng luôn dặn con cháu là phải kiêng kỵ những cái điều cấm phạm phải trong cái tâm linh để mà tránh gặp những cái điều bất trắc. Thưa quý vị, cái điều đầu tiên đó là những ngôi nhà nào mà bằng gỗ mà khi có máu thì cả người hay hoặc là động vật bám ở trên thân gỗ thì nên phải thay đổi hay hoặc là không nên ngủ gần đó. Đó là những cái điều kiêng kỵ thưa quý vị của người xa xưa. Điều kiêng kỵ tiếp theo là khi mà đi ngang qua những cái con sông, những con suối, những cái ao hồ mà không rõ cái nguồn gốc thì tuyệt đối không nên vứt cái đồ cá nhân của mình xuống. Nếu mà vô tình mà bị rớt mà có thể mà lấy lại được thì nên lấy lại, bằng không bởi vì bỏ lại sẽ dễ mắc duyên âm nếu tại nơi đó có vong thưa vị. Và hay hoặc là cái lúc mà ngủ không nên quay chân hay hoặc là quay đầu ra ngoài cửa, bởi vì cái tư thế này là cái tư thế dành cho cái người chết, và tuyệt đối không quay chân vào cái bàn thờ, bởi vì quay chân vào bàn thờ thì bất kính với lại bề trên. Một cái điều kiêng kỵ mà ngày xưa người ta thường nói là nhà mà có người chết ở ngoài đường, khi mà nhận xác về là không nên cho xác vào trong nhà. Nếu mà có vong khác mà chiếm lấy xác thì rất là nguy hiểm. Một cái điều kiêng kỵ nữa đó là của ngày xa xưa, đó là trong nhà mà có người chết bị treo cổ chẳng hạn đi, thì khi mà lấy tử thi xuống thì lấy cái sợi dây đó đốt ngay. Đó được coi là một cái sợi dây oan nghiệt. Nếu không đốt thì nó vẫn lẩn quẩn ở quanh nhà và cứ mỗi năm nó thay phiên nhau mà chết nữa. Hay hoặc là sau khi mà an táng người chết thì trong vòng một tháng ban đêm mà nếu mà có ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời và không được mở cửa, không được thưa gửi cái gì hết. Và thông thường thì người chết bởi vì quá thương tiếc người thân của mình cho nên về bắt người thân của mình đi theo, thưa quý vị. Cái đó là những cái điều kiêng kỵ của người xa xưa, của ông bà cha mẹ ta của người xa xưa. Hay hoặc là nếu mà đi đám ma mà lỡ mà người quá cố có lấy có xinh gái hoặc là có đẹp trai thì không có được khen, bởi vì nếu khen thì họ sẽ theo mình. Hay hoặc là một cái điều kiêng kỵ trước kia nữa, đó là cái người nào mà có tang, tức là có cái khăn tang ở trong người thì không nên tới nhà của những người bạn hay hoặc là người thân, bởi vì sẽ lây cái tang và đem cái điều không may đến cho họ. Hay hoặc là khi đi qua những cái nơi vắng vẻ thì không ngoái cổ quay đầu lại để nhìn về phía sau, thưa quý vị, dù có cảm giác như là hình như là có người đang đi theo mình hay hoặc là gọi tên mình, bởi vì đó có thể là do ma quỷ họ trêu chọc. Hay hoặc là khi mà lên giường ngủ không để cái mũ dép nó hướng về cái phía giường, nếu không thì ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm ở trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn. Hay hoặc là không cắm đũa đứng ở giữa cái chén cơm, bởi vì đó là cái hình thức cúng tế, cũng giống như cái kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà mà ăn chung lắm. Một điều kiêng kỵ nữa mà Hoàng Tính sưu tầm được đó là không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng ở chung quanh đó, sẽ vô hình vào ảnh chung với cái người sống, đó là một cái điều không tốt. Hay hoặc là không nên phơi quần áo trong phòng ngủ hay hoặc là trong nhà vào ban đêm, bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho hồn ma vào nhà trú ngụ thổ địa không nhìn ra được. Một điều kiên kỵ mà Hòa Thính sưu tầm của cái người Việt Nam ta ngày xa xưa đó là không may vá, mua đinh, chải tóc, soi gương vào ban đêm. May vá, mua đinh chẳng hạn, nó sẽ mang một cái điểm xui tăng tóc đến. Chải tóc, soi gương thì dễ bị vong nó theo. Hay hoặc là không ăn vụng đồ cúng, bởi vì đó là một cái đồ dành cho ma quỷ, mà nếu mà chưa cúng và cầu xin mà lấy ăn thì sẽ rước tai họa vào mình, thưa quý vị. Và đi đường mà nếu gặp tiền lẻ hoặc là những cái vật dụng cá nhân của người khác thì không nên lượm lặt, dù là cái mục đích gì đi nữa đi. Thông thường thì một số người đang gặp hạn thì người ta giải hạn bằng cách vứt bỏ những cái thứ ấy, xem như là vứt bỏ cái xui của họ. Nếu mà mình nhận lấy thì mình sẽ lãnh lại cho họ sau. Hay hoặc là nếu mà đi đường khuya vắng, không thấy người mà nghe tiếng gọi tên mình thì đừng bao giờ trả lời. Hay hoặc là đừng bao giờ thề thốt hay hoặc là hứa hẹn với người đã chết rồi mà không làm. Hay hoặc là vào nghĩa trang không nên bình phẩm chê khen ảnh hay hoặc là tên hay hoặc là bia mộ của người đã khuất. Những điều kiên kỵ tiếp theo Hoàn Tính xin gửi đến cho quý vị của ngày xa xưa. Ông bà cha mẹ ta thường thì nhắc nhở con cháu như vậy, thưa quý vị. Hay hoặc là khi mà đi dự đám tang về thì nên hơ người bằng lửa ấm, thay quần áo và hạn chế tiếp xúc với lại trẻ nhỏ. Hay hoặc là những ai mà cúng giải hạn hàng năm, nơi mà làm lễ cúng là những cái ngã ba, ngã tư đường thì trong vòng một năm không nên đặt chân đi ngang qua nơi đó. Bởi vì thế, khi mà chọn cái nơi cúng hạn, nên chọn những cái nơi mà ít thường xuyên lui tới nhất. Hay hoặc là ai đã làm lỡ mà phá bỏ thai nhi con của mình thì hãy đặt cho con bé cái tên và đem nó lên chùa để mà gửi. Hay hoặc là nếu mà trước nay chưa có cúng cô hồn bao giờ do không có điều kiện thì không cúng luôn, chớ nên cúng rồi lại bỏ rồi lại cúng. Hay hoặc là đi đường mà gặp tai nạn thì không nên trầm trồ bình luận, nếu đã không giúp đỡ thì không phận sự gì thì nên im lặng. Hay hoặc là những điều kiên kỵ của người Việt Nam ta ngày xa xưa với các bạn nữ nào mà những ngày ấy không nên đi đến những cái nơi linh thiêng, xem bói mà không nên qua lại trước cái bàn thờ. Hay hoặc là nhà mà có con nhỏ không nên cho bé đi viếng nghĩa trang hay hoặc là dự tang lễ. Hay hoặc là đặc biệt với lại con gái phụ nữ nên hạn chế để quần áo ngoài trời vào ban đêm, đặc biệt là đồ nhỏ bởi vì dễ mắc duyên âm. Hay hoặc là vào ban đêm tránh soi mình ở dưới mặt nước. Hay hoặc là đi trên đường trời tối thì nên tránh đùa giỡn, gọi tên nhau lớn tiếng và nhắc đến ma quỷ. Nếu không thì ma quỷ sẽ ghi nhớ tên của người được gọi. Đó là một cái điểm xấu, thưa quý vị. Những điều kiên kỵ được tiếp theo, những vật dụng cá nhân của người chết thì nên chôn theo hay hoặc là đốt bỏ, không nên giữ lại để mà tiếp tục sử dụng nhé, thưa quý vị. Hay hoặc là tuyệt đối không nên tắm ở những cái ao hồ sông suối đã có tai nạn chết người, bởi vì dễ bị vong nó bắt theo. Hay hoặc là khi mà đang trong cái quá trình xây dựng nhà cửa mà nếu mà giữa chủ nhà với người thợ xây xảy ra xích mích thì nên lưu ý kẻo bị họ thư ếm vào nhà. Cách giải đó là kết thúc thi công, ăn trộm một cái món đồ của họ, không để cho họ biết. Hay hoặc là tránh tiếp xúc chơi bùa ngải nếu mà không hiểu thấu đáo, không nên uống các loại bùa mà các thầy pháp ban cho. Còn rất là nhiều điều lắm, Hoàng Tính muốn chia sẻ với quý vị một số điều như vậy thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn tính gặp lại quý vị trong các chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.